nhân nơi gục làm khổ đau. Thầy không đọc nữa, mà thầy chỉ muốn lấy cái điểm chính là Đức Phật nói về một cái ý của một cái người ngoại đạo, trong đó là cái thái nguyên tử, và Đức Phật muốn chứng minh rằng cái sự an lạc của một vị vua không hề có được, chỉ có an lạc với những người tịch tịnh, chứ không phải người ta ngồi trên ngai vàng mà người ta có hạnh phúc. Cũng như các vị nói rằng nếu bây giờ mình làm ông tổng thống, mà tổng thống Mỹ là quyền lực nhất nhưng ông muốn bút đi, thì khi mà ông tổng thống ông chưa lên thì thấy ông còn nghĩa là cái bằng hồng hào còn khỏe, nhưng mà nghĩa là lên rồi các vị biết ông gần 4 năm là cái bằng tóc bạc phơ trên mặt mày lúc nào cũng thấy như là còn da ăn xương. Không có phải là cái bằng mà coi như là bị tất cả các áp lực, tất cả các ngoại từ khủng bố tâm lý rồi quyền lực rồi tranh giành rồi nó là đè nén. Cho nên đừng nghĩ rằng nó là làm vua mà hạnh phúc, hay là làm tổng thống mà hạnh phúc, có phải vậy không? Mà nếu mà làm người đẹp có vương quyền có chức vụ á, nghĩa là cái bằng chuyện tình chuyện dài chuyện ngắn chuyện lớn như là đa na, thì các vị biết là cả thiên tình sử khổ đau dài dẳng, chứ không phải là đơn giản. Cho nên nghĩa là một cái người mà theo đạo Phật nhìn nhận là trong cuộc sống nào mà người ta nghĩa là vừa lòng với cuộc sống của mình, vừa lòng với cuộc sống của mình, với vị trí của mình, và an lạc trong cái nhìn thẩm thấu, nghĩa là không bị lừa dối bởi những bản chất quyển hoặc, tức là thấy thực tướng khổ đau, thì người đó đạt được hạnh phúc và an lạc. Hạnh phúc an lạc ở đây không phải là họ nói rằng bữa nay tôi sướng quá, mà họ được tự tại giải thoát bởi những cái truy cầu. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên tóm lại ở đây chúng ta sẽ rút được một cái ý cuối cùng trong cái bài kinh rằng, khi một cái người giải thoát khổ đau không có nghĩa là họ không phải là không còn dục vọng, họ không còn ham muốn, nhưng mà họ nghĩa là kiểm soát được nó, họ giới hạn được nó, và cuối cùng họ không bị những cái dục vọng ham muốn đó vượt ra ngoài để lôi cuốn họ vào những con đường ác nghiệp, cho nên họ được tự tại. Cho nên chính chỗ tự tại đó được gọi là con người giải thoát và an lạc, chứ không có phải là họ không có còn ham muốn. Giống như là nói rằng là có nhiều người nói rằng là mình người tu hành vậy, thì tu hành rồi nữa là không biết gì hết, giống như cục đất vậy thôi. Cho nên là hãy làm thầy rồi thì không biết gì hết, thầy sao vậy, tại tu rồi. Không phải vậy, mình cũng còn phải có những cái nhận xét, có những cái cảm nhận, nhưng mà không để những cái nhận xét, những cảm nhận đó nó vượt qua, tức là nó over trong cái phần đó là truy cầu của mình, thì mình giảm đi cái khổ đau. Rồi bây giờ chúng ta dừng lại đây. Trước khi dừng thì bây giờ đọc cho các Phật tử nghe một bài thơ. Bài thơ này từ trước chưa đọc, nói về cái gì những khổ đau ở đời này thôi. Tức là bài thơ Tâm Sự Nàng Mây Chui thì đọc rồi phải không? Đọc chưa? Bây giờ đọc cái bài này tên là cái bằng Lương Phụ Ngâm. Lương phụ là cái gì? Lương phụ tức là người vợ hiền. Lương tức là hiền lương, là thanh lương, là tốt đẹp á. Còn phụ tức là cái người phụ nữ, người vợ đó. Mà ngâm tức là đây người ta nói ngâm thôi, nhưng mà nó giống là một cái giống như mình gọi là ngày xưa ở Việt Nam mình nổi tiếng là cái bản gì, chinh phụ gì, chinh phụ ngâm. Đây gọi là lương phụ ngâm. Bây giờ các Phật tử nghe đây coi thử coi, trong cái nhóm Phật tử mình ở bên nước Úc này nhiều lắm, ở Mỹ thì có nhưng mà nước Úc mình nhiều hơn. Cũng nói về ngày mai chứ nói gì, tức là lương phụ ngâm. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, đây là cái câu của gì, câu của chinh phụ ngâm á. Khách má hồng nhiều nổi trưng chiên, nói về phụ nữ mà. Nhưng mà ở đây nói rằng là khách má hồng nhiều nổi trưng chiên, vì đâu hoàn cảnh đảo điên, cái nghề may mặc tự nhiên phát vào. Chồng thì lao động làm ngày 8 tiếng, hai đứa con lớp 9 lớp 10, học thơ đến toàn những biêu, tiền ra tiền điện tiền nhà chưa xong. Ngôn ngữ học thì anh văn lại khó, đường đông tây xứ lạ làm sao, làm sao cách kiếm tiền vào, để xong mà hụi chết bớt hao tinh thần. Thì bị đóng hụi đó, để xong hụi chết bớt hao tinh thần. Được bạn gái xa gần hiến tế, mua máy may trả góp vào nghề. Lúc đầu mình không biết là ở đâu tiền không, đi ly á, người vừa mình qua đây là mua để trả góp đó. Cho nên mua máy may nghĩa là trả góp vào nghề. Vào nghề nghe nói cũng mê, nắng mưa không đến mà tiền về cũng ham. Thở ban đầu đồ mai bỡ ngỡ, ráng ngồi nhiều rồi cũng phải quen. Phải quen sống dưới ánh đèn, đôi hàng mi đã thâm quần, quần thâm lúc nào. Hàng mai đúng thì còn được ngủ, mà lắm lần hư tháo gỡ thâu đêm. Tăng cường có cả chồng con, cà phê uống cà phê đặc để nôm thấy đường. Cao xanh mà ngày chẳng xuất thơm, gặp ông chủ quỵt cùng hường sở thanh. Ngày xưa nữa là ta mua, ta mai xong rồi bị nữa là bị giật á. Gọi điện thoại đòi hoài thêm tốn, mướn biết tại mình đâu muốn luật sư. Phong ba dồn dập mấy thu, mặt trong gương đã lu bù nếp nhăn. Tức là quá cực khổ đi. Đó, đó là ở thế giới mà chúng ta biết rằng thế giới của tự do đó, tức là thế giới Úc rồi đó. Có hồng thiếp mời ăn từng tới. Hồng thiếp là gì ha? À, cho nên bây giờ mấy người mà à, ông thiện đạo nè, ông nghe nói tới mà mỗi năm mà mời vài cái ổng rầu lắm. Tại đó ổng đi nhiều quá nên giờ ổng rầu lắm. Cho nên có hồng thiếp á, gọi là có hồng thiếp mà mời ăn từng tới. Úng thủy rồi mà nói lại thêm mưa. Tức là úng thủy là nước nhiều rồi mà bây giờ còn thêm mưa nữa. Cho nên nữa là khách mời không giống quê xưa làm bao lâu đủ chỉ vừa một đêm. Tức là làm biết bao lâu chỉ vừa một đêm đám cưới thôi. Súp măng cua ăn mà than cổ, nhạc đi cô như bể con tim. Thì đám cưới á, khách măng cua, súp măng cua ăn mà than cổ, nghịch nhạc đi cô như bể con tim. Thực khách thì thư thái tâm hồn, duyên hai người cứ bồn chồn suy tư. Suy tư nghĩ mông lung đủ thứ, đóng đồ mai con cái học đường. Khuya về ngủ cũng không yên, thương người cha bệnh ở bên quê nhà. Tình phụ tử ngẩn ngơ đôi lúc, chữ tử quy thêm dục lòng thương. Cha ơi có thấu đoạn trường, quê nhà tao hiểu và thiên đường của con. Ông già ở nhà thì bệnh sắp chết nữa. Cho nên là cha ơi á, vậy là có thấu đoạn trường, quê nhà tao hiểu thiên đường của con. Con đâu biết nghề mai mà mạt lấu, để bây giờ phải hối thế này. Ông Thanh sao nở xuống tay mà thương người thục nữ mà ngành mai tại nhà. Ở đây có ai mai ở nhà không? Đưa lại đây nè. Nhiều quá không ai dám đưa không? Nhà Liên Phụ Năm đọc cho các phần tử nghe thì mấy người họ họ làm thợ mai họ cũng cảm hứng, họ buồn, họ làm vậy để mình đọc mình nghe. Nhưng mà để mình mới thấy rằng ở thế giới chúng ta đang sống, kể cả một thế giới gọi là hạnh phúc, có thể nói là hạnh phúc trong nhiều thế giới khổ đau, nhưng mà không bao giờ có gì toàn vẹn. Vì vậy nghĩa là cái người con Phật, người học Phật để nhận thức từng từng công việc, từng nỗi khổ đau, để mà không vượt quá cái sự dục vọng, cái sự ham muốn để đưa đến nhiều hơn cái sự tiêu cầu của mình, và cũng đừng có nghĩa là cuốn lôi mình vào con đường của ác nghiệp. Chứ nếu mình có một cuộc sống bình thường, một lối sống thiện lương của một người Phật tử, thì coi như chúng ta đã hoàn thành được cái sứ mạng mình sinh làm người trong đời này. Thầy nghĩ như vậy. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta chấm dứt cái bài kinh khổ ấm phần thứ hai, và mong rằng cái ngày này cũng là cái ngày mà nói về nó là người mẹ, và nói người mẹ về niềm tin và hy vọng. Mong rằng đó là tất cả các Phật tử chúng ta đều có được những cái tinh thần đó là tốt đẹp của cái sự thương yêu, và không có giới hạn thương yêu, không có ích kỷ, không có tư kỷ, đưa đến sự khổ đau, giống như nữa là người cha mẹ mà của một cái thương binh bên Mỹ mà chúng ta vừa nghe một câu chuyện có thật đó. Và chúng ta cũng mở rộng vòng tay để thương yêu những người khác bằng cái nhìn gì? Bằng cái nhìn của bao dung, của tha thứ. Và chúng ta luôn luôn giữ niềm tin và hy vọng để làm cho cuộc sống chúng ta, dù ở thế giới này hay là ở một thế giới khác, làm đẹp cho mình không có gì hơn là làm đẹp cho cuộc đời. Nghĩ đến cuộc đời, nghĩ đến người khác thì người khác sẽ nghĩ đến mình và lo lắng cho mình. Đó là một cái chân lý cuộc sống. Thì chúc các Phật tử được an lành, được thân tâm, được an tịnh, và cuối cùng được thành tựu cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta hồi hướng.
Nguyện